Chú ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ, can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lệ luật đã tiên sống cho đến Gioan. Và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta được Chúa Giêsu giới thiệu đặc biệt là Gioan Tẩy Giả. Chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Đó là cách giới thiệu về một tiên tri hay là một vị vua ở trong trần gian này. Và dù là vị tiên tri hay là vị vua ở trần gian chưa lên nước trời, dù cao trọng hơn tất cả những người khác vì làm công việc của Thiên Chúa, nhưng mà người nhỏ nhất ở trên nước trời lại cao trọng hơn ông, là những người đã đạt tới cái cùng đích của mình rồi. Còn những người ở trần thế dĩ nhiên vẫn còn ở giữa thế gian, cho nên phải thực hiện cho tới khi nào xong cái bổn phận của mình ở trần thế. Và dĩ nhiên những người trực tiếp giới thiệu về Chúa Giêsu như là Gioan Tẩy Giả thì thật là cao trọng, và ông là cái gạch nối giữa những tiên tri ở trong Cựu Ước đều giới thiệu và chờ đợi đấng cứu thế đến. Và ông trực tiếp giới thiệu về Chúa Giêsu. Các tiên tri khác đã nói một khía cạnh nào đó về Chúa Giêsu, như Isaiah loan báo về người tôi tớ đau khổ, về cuộc khổ nạn của Chúa. Tiên tri Mica giới thiệu về cái nơi sinh của Chúa Giêsu ở Bethlehem. Và tiên tri Malachi đã báo trước ở trong chương 3 câu 1 là ta sai sứ giả ta đi trước dọn đường. Tất cả những lời tiên tri đó đều báo về Gioan Tẩy Giả. Và Chúa Giêsu xác định Gioan Tẩy Giả chính là Elia kẻ phải đến. Mọi người tin là Elia, cái vai trò của Elia là để đưa mọi người về lại với Thiên Chúa sau khi người ta đã bị vua Acát và hoàng hậu Jezebel đã đưa những thần Ba-an vào đất nước miền Bắc của Do Thái và làm cho 10 chi tộc ở phía Bắc đi tôn thờ thần Ba và trên núi Carmen. Người ta đã lựa chọn Thiên Chúa và thấy rõ thần Ba-an chỉ là một thần giả tạo, không có thật sự. Chỉ có Thiên Chúa là Thiên Chúa đích thực, đã đốt cái của lễ ở trên bàn thờ của tiên tri Elia. Và cái vai trò của Elia bây giờ chính là Gioan kêu gọi con người sám hối, con người trở về với Thiên Chúa. Và Elia cũng đã từng chịu đau khổ bị hoàng hậu Jezebel, vợ của Acab, đuổi giết sau khi hơn 400 vị sư sãi của Ba-an bị giết chết. thì bà ta đã nổi giận. Thì Elia bây giờ là chính Gioan Tẩy Giả lấy cái vai trò của Elia, chứ không phải là Elia sống lại và thực hiện theo cái suy nghĩ của mọi người, nghĩ những người nghĩ là ông ta tái sinh, nhưng mà không phải, một con người khác với cái vai trò của Elia. Và lúc này chính Gioan đang bị ngồi tù để cũng báo cho chính cái vương quốc của Thiên Chúa cũng chịu bị bắt bớ như chính Gioan. Và dĩ nhiên là cộng đồng Thánh Matthew hướng dẫn cũng gặp những thử thách, cũng gặp bắt bớ, vì tất cả đều ở trong cái vai trò làm nhân chứng cho Chúa, giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người, thì chấp nhận có hy sinh vì tình yêu, tình yêu với Đức Kitô, như Chúa Kitô đã sẵn sàng hy sinh, Ngài đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Những người theo Ngài và làm nhân chứng cho Ngài cũng đều phải chấp nhận cái sự thật đó. Cho nên tất cả những cái sự đối nghịch ở trần gian đưa tới sự bắt bớ đi nữa cũng chỉ đưa con người có cơ hội để chứng tỏ cái lòng nhiệt thành của mình, cái tình yêu của mình, yêu Đức Kitô cho đến chết. Và cái sức mạnh đối nghịch đó, thời của Gioan là chính vua Herodê. Và ngoài Herodê cũng có cái sức mạnh của ma quỷ tấn công vào con người. Và Chúa Giêsu đã loại trừ những ảnh hưởng của ma quỷ và chữa lành những bệnh tật để mở tai cho mọi người có thể nghe lời Chúa, mở tâm hồn con người có thể đến với Chúa. Cho nên thời đại mới, thời đại mà Gioan giới thiệu về Chúa Giêsu đấng cứu độ đến để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, nô lệ cho ma quỷ, và chấp nhận cái thử thách nó đến ngay trong hiện tại với sức mạnh của quyền lực trần gian, với sức mạnh tác động của ma quỷ. Và Chúa Giêsu là đấng cứu độ, Ngài giải thoát chúng ta. Và chính Ngài cũng chấp nhận cái thử thách cho tới cuộc khổ nạn trên thập giá. Nhưng qua cuộc khổ nạn trên thập giá đó, Ngài đã cứu chuộc tất cả chúng ta. Ngài đã vâng lời Thiên Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, để đền biết bao nhiêu cái tội lỗi con người phản nghịch lại Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta đang sống trong cái xã hội ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy cái sự đối nghịch đó hơn bao giờ hết. Thế lực của ma quỷ luôn luôn là đối nghịch với Chúa Giêsu. Nó tác động trong lòng người, nó tác động những người ham mê tiền bạc, danh vọng. Cho nên thời đại nào nó cũng dùng những người ham mê tiền bạc, danh vọng và cả những lạc thú của trần gian để tác động cả những người cầm quyền, những người có nhiều tiền bạc liên kết với nhau. Và vì cái lợi nhuận, vì cái ích kỷ của họ, vì cái ham mê danh vọng của họ, mà họ bắt bớ, họ làm khốn khổ những người sống tin vào Chúa Kitô. Vì khi sống trên tình yêu của Đức Kitô, chúng ta sống khác với trần gian. Chúa Giêsu đã xác nhận cái vai trò của Gioan là kẻ phải đến. Và Ngài nói rõ cho chúng ta, từ thời của Gioan Tẩy Giả, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Sức mạnh của ý chí, sức mạnh của ân sủng mà chính Chúa Giêsu ban cho. Ngài là Thiên Chúa, ma quỷ là cái kẻ gây ra và cầm đầu mọi thứ tội lỗi và sự dữ ở trên trần gian. Nó tác động trong lòng người. Nó phải cúi đầu trước sự hiện diện của Chúa Giêsu. Cho nên Chúa đến để chữa lành, để cứu độ, để giải thoát chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đang nhìn thấy những sự dữ đó. Ngoài những cái thế lực của trần gian với những kẻ nhiều tiền bạc liên kết với nhau mà người ta nói là những người tài phiệt của thế giới đứng sau lưng các chính phủ toàn cầu để tạo một cái nền văn hóa vô thần thực tiễn, chỉ lấy tiền bạc, lấy con người làm trung tâm chứ không phải lấy Thiên Chúa làm trung tâm. Và biết bao nhiêu người đang chịu cái nền văn hóa này. Đó là cả một thế giới, 7 tỷ người, phải chịu cái nền văn hóa của sự chết, nền văn hóa của cá nhân chủ nghĩa, nền văn hóa lấy tiền bạc làm chúa của đời mình. Và con người phải chịu cái cám dỗ từ những tư tưởng sai lạc nữa, để biết bao nhiêu người, từ cái tổ chức bên ngoài cho tới chính trong nội tâm của con người cũng đam mê tính dục, làm cho gia đình bị đổ vỡ, làm cho người ta không sống ở trong tình yêu của Chúa mà sống cho tính dục. Người khác thì bị cám dỗ về tiền bạc, để lấy tiền bạc là cùng đích của đời mình, và tất cả mọi thời gian chỉ nhằm một mục tiêu là làm cho thật nhiều tiền, và có nhiều tiền phải đưa tới hưởng thụ, cho nên cũng xa lìa Thiên Chúa. Đó là những cái sự thật ở trong xã hội chúng ta, mà chúng ta, chính mỗi người chúng ta đang gặp phải. Hoặc là chúng ta chọn theo Đức Kitô, chúng ta chấp nhận phải có ơn thánh của Chúa, phải có một đời sống kỷ luật theo Đức Kitô, tự kỷ luật mình để ăn chay cầu nguyện, có giờ cho Chúa, có một sự khôn ngoan để sắp xếp thời gian của mình, ưu tiên một là cho Chúa chứ không phải ưu tiên một cho những cái nhu cầu của thể xác, mà không có để ý tới cái phần rỗi linh hồn của mình, cái nhu cầu của linh hồn của chúng ta cần lời của Chúa, cần ơn thánh của Chúa. Chúng ta không dành thời gian cho Chúa. Một ngày chúng ta có 24 giờ, mỗi giờ 60 phút, 1440 phút, và nhiều người không có để được 2% thời gian, 10 phút, 20 phút để cầu nguyện mỗi ngày, thì đúng là một sự thiếu sót cho chính linh hồn của chúng ta. Cho nên không có cái sức mạnh của ơn thánh Chúa, không có cái sự can đảm bước theo Chúa, thì dĩ nhiên không có đạt được đức trời. Cái cám dỗ càng ngày nó càng tinh vi, và ai cũng thấy là tiền bạc là quan trọng. Cho nên không còn giờ nào cho Chúa nữa. Và đó là cái sự mất thăng bằng ở trong tâm linh của con người. Con người quá lo về thể xác, lo về cái cuộc sống 100 năm của trần gian, mà không có chuẩn bị cho mình để sống cho cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta ở trên trần thế để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu, đang trên đường đi tới cuộc sống vĩnh cửu, chứ không phải dừng lại ở những cái chóng qua trên trần gian đâu. Vì vậy chúng ta phải xác quyết cuộc sống của chúng ta ở giữa trần thế này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn con đường nào, và chúng ta cần sức mạnh của Chúa biết bao nhiêu. Chúng ta sắp xếp cái thời khóa biểu sống của mình mỗi ngày, có giờ cầu nguyện, có giờ học hỏi lời Chúa, có giờ để suy niệm lời Chúa và thấy rõ cái hướng đi của đời mình. Và mỗi ngày, từng giây phút, chúng ta đều làm mọi việc với Chúa Giêsu. Và mọi cơ hội chúng ta đều cùng với cái vai trò của Gioan giới thiệu Chúa cho mọi người bằng đời sống của mình, bằng lời nói của mình, để cho mọi người đến với Chúa Kitô. Và có như vậy chúng ta đang sống cái vai trò của Gioan Tẩy Giả, giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người, làm nhân chứng cho Chúa, chấp nhận hy sinh vì tình yêu với Đức Kitô. Và đó là cái mùa vọng cho cuộc đời của chúng ta, chờ đợi Chúa Kitô và dẫn đưa mọi người đến với Chúa Kitô như người Do Thái suốt mấy ngàn năm chờ đợi đến cứu thế đến. Chúng ta ngày hôm nay đã được Chúa Kitô đến rồi, nhưng mà nhiều người ngày hôm nay chưa biết Đức Kitô là ai, và vẫn còn chìm đắm trong tiền bạc, trong danh vọng, trong những lạc thú của trần gian. Chúng ta có cái bổn phận là nhân chứng cho Đức Kitô ở giữa thế giới ngày hôm nay. Xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho chúng ta can đảm bước theo Đức Kitô và làm nhân chứng cho Ngài. Amen.